Thưa bạn chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa trong đề tài đối diện với những bão tố trong đời sống.
Brothers and sisters, today we are going to come with the message of how to deal with the storms of life.
Buổi sáng hôm nay thì có rất là nhiều bạn trẻ của gia đình các cháu, cho nên chúng tôi nhờ cô Hugh Rose chuyển ngữ để cả hai nhóm người chúng ta sẽ được lợi ích trong buổi sáng hôm nay.
Because we have so many English-speaking friends and family of the Wong family, Rose Hugh will translate in English.
Câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra ở trong giây phút này là tại sao việc xấu xảy ra cho người tốt?
The question that we may have right now are why do bad things happen to good people?
Câu trả lời của chúng ta mà chúng ta có thể tìm thấy, thứ nhất, chúng ta cần định nghĩa điều gì thật ra là tốt và điều gì là xấu.
Through the answer, the first thing that we need to determine is what is good and what is bad.
Có những vấn đề chúng ta thấy dường như xấu nhưng thật ra kết quả của nó rất tốt.
There are many things that we think or believe to be bad, but in the end result they are good.
Và cũng có những vấn đề chúng ta nhìn thấy rất tốt nhưng kết quả của nó thật xấu.
And there are some things that initially we think are good, but in the end they are bad.
Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là người ở trong cuộc quan trọng hơn sự việc xảy ra.
The most important thing that we need to remember is that the person in the circumstance is more important than the circumstance.
Nghịch cảnh có thể khiến một người cay đắng hay trở nên tốt hơn.
Bad things or bad circumstances can make someone become better or bitter. There's only one difference, the letter E and the letter I.
Cho nên chúng ta phải tùy vào trong cái thái độ của chúng ta đối diện với nghịch cảnh mà giải quyết được vấn đề.
It depends our attitude and our perspective on the matter will determine how we come through the matter.
Mỗi người trong chúng ta được uốn nắn bởi những kinh nghiệm mà chúng ta từng trải. Có ba khía cạnh của tiến trình uốn nắn đó.
With each and every circumstance that comes into our lives, we are molded by those, and there are three aspects.
Thứ nhất là ngoại cảnh, tức là những gì xảy ra cho chúng ta.
The first is the external, things that happen to us.
Thứ nhì là nội tâm, tức là những gì xảy ra ở bên trong chúng ta.
The next thing is the internal, the things that happen within us.
Và cuối cùng là vĩnh cửu, tức là những gì xảy ra xuyên qua cuộc đời của chúng ta.
And the last is the eternal, what happens through us.
Và trong viễn ảnh của cõi đời đời, chúng ta thấy mọi việc xảy ra trên trần gian này đều có cái mục đích của nó.
And through the perspective of eternity, we realize that everything that occurs in this world has a purpose.
Tôi tin chắc rằng việc xảy ra hôm chiều thứ tư vừa rồi, nhiều người sẽ được nghe về tin lành của Chúa và nhiều người sẽ được cứu.
I truly believe that through the events that occurred last Wednesday, many people will hear the gospel and in the result be saved.
Nghịch cảnh xảy ra cho tất cả mọi người và trong đó có cả những cơ đốc nhân.
Adversities happen to everyone and that includes Christians.
Đức Chúa Trời không hứa lối đi của chúng ta đầy hoa.
God does not promise that our road will be a bed of roses.
Nhưng mà Ngài hứa một điều là Ngài luôn ở cùng chúng ta.
But he does promise us that he will always be with us.
Dr. Albert là một người đã viết nhiều thesis, những cái luận án về những sự đau khổ của con người. Ông nói mọi người sinh ra làm cho người phải chia sẻ sự đau khổ của thế giới, trong đó có chúng ta.
Albert Schweitzer, a man who wrote many theses about the pains of life, said that everyone who is birthed out has to go through pain so that our purposes may be fulfilled.
Đau khổ là điều không thể tránh, nhưng mà khốn khổ là sự lựa chọn của cá nhân chúng ta.
Pain is inevitable, but misery is optional.
Trong hoàn cảnh này, có 5 điều mà tôi đề nghị quý bạn chị em cần nhớ.
There are 5 things in the situation that we need to remember.
Thứ nhất là Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những điều ác của nghịch cảnh, cho nên chúng ta đừng trách Chúa.
The first is that God is not the creator of our problems, so do not be bitter towards him.
Thường khi nghịch cảnh xảy ra, chúng ta thường có chiều hướng đổ lỗi cho Chúa.
Many times when adversities come, we want to blame God.
Chúa có thể cho phép nhưng Ngài không phải là tác giả.
God allows these things, but he is not the creator of these things.
Chúa không bao giờ để quá sức chúng ta chịu đựng.
He doesn't give us any more than our hearts can bear.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 là Chúa chép: những sự thử thách đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được.
1 Corinthians 10:13 states, "No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it."
Như vậy chúng ta thấy Chúa luôn mở một cánh cửa cho chúng ta.
So here we see that God always has an open door for us.
Vấn đề của chúng ta là chúng ta có chịu bước vào cánh cửa mà Chúa đã mở không?
The issue here is, are we willing to step into that door that God has provided?
Điều thứ nhì mà chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời luôn ở gần những tấm lòng đau khổ.
The second thing that we need to remember is that God is near the brokenhearted.
Thi Thiên 34 câu số 18 lời Chúa chép: Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ có tâm hồn thống hối.
Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit."
Thế nên chúng ta thấy những người đau khổ, Chúa hứa rằng Ngài ở gần họ.
So as we can see, for those that are brokenhearted, God promises to be by their side.
Thường chúng ta trong nghịch cảnh, ở trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nghĩ Chúa bỏ chúng ta.
Many times when we're facing adversities, we think that God has left us.
Nhưng mà thật ra thì Chúa ở rất gần.
But the truth of the matter is God is very near to, with us.
Điều thứ ba mà chúng ta cần nhớ đó là Đức Chúa Trời có thể khiến đau khổ trở nên phước hạnh.
The third thing that we need to remember is that God can bring good from our troubles.
Thường ở trong đời sống của con cái của Chúa, phước hạnh có thể đến với chúng ta trong chiếc áo của hoạn nạn.
Often in Christians' lives, we see that blessings are disguised as tragedies.
Ban đầu chúng ta thấy dường như đây là một việc chúng ta không thể nào có thể chịu được nổi.
When we first initially have these tragedies, we think that we cannot endure these adversities.
Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại, sau khi chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta thấy thật nhiều phước hạnh ở trong đó.
But when all is said and done, and we look in retrospect, we see that God's hand was there and good has followed through.
Roma đoạn 8 từ câu 28 cho đến 30 lời của Chúa chép: Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Có những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
In Scripture, Romans 8, 28-30 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified."
Điều thứ tư mà chúng ta cần nhớ là một trong những nghịch lý của đời sống, đó là chúng ta học tập tốt nhất ở trong nghịch cảnh.
The fourth thing that we need to remember is that one of the paradoxes of life is that we most often learn best from the worst.
Lời của Chúa dạy chúng ta là hãy đi đến nhà của than khóc hơn là đến chỗ yến tiệc.
Scripture tells us it's better to go into the house of weeping than it is to go to a banquet full of joy and laughter.
Vì tại đó chúng ta học đoạn cuối của cuộc đời mà chúng ta chuẩn bị cho chính mình.
Because it is there in the weeping house that we understand and are faced with the end of life and we evaluate our own.
Khi chúng ta sống ở trong thành công, chúng ta quên đi rằng có cuộc sống vĩnh cửu sau cuộc đời chúng ta trên mặt đất này.
When we're living in our successes here presently, many times we forget the eternity of life.
Sau khi chúng ta liền cuộc đời này, mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong khổ hình đời đời hoặc là sống trong phước hạnh đời đời của Chúa.
You see, in the eternity of life, there are two places that we're going to go. We will either go in the pits of hell or join in the heavens with our God.
Cho nên cái nghịch lý hay là cái paradox của cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta học được những bài học tốt ở trong nghịch cảnh.
So the paradox of life is that we learn our best lessons through the troubles of life.
Vì trong lúc sung sướng chúng ta quên đi những việc hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Because it is in our joys, in the good times of life, that we forget the important things.
Điều thứ năm mà chúng ta cần nhớ đó là bản lĩnh và can đảm không xây dựng khi con tàu còn ở trong bến cảng hay lúc sóng yên gió lặng.
The fifth thing that we need to remember is that character and courage are not developed in a harbor or on calm seas.
Nhưng nó được xây dựng trong những bão tố của đời sống.
But they are formed in the storms of life.
Nhiều khi Đức Chúa Trời cho phép bão tố xảy ra trong đời sống của bạn để uốn nắn bạn trở nên một người theo ý định của Ngài.
Sometimes God allows for these tragedies or troubles to come into our life so that He can mold us into the purposes for which He created us.
Vì điều quan trọng mà Chúa ngày quan tâm đến đó là tư cách bản lĩnh của chúng ta cũng như mối liên hệ của chúng ta với Ngài.
Because the one thing that God cares about is our character, courage, and relationship with Him.
Trong lúc đó thì chúng ta lại quan tâm đến thoải mái nhẹ nhàng trong đời sống của chúng ta.
But at the same time, we are concerned with the comfort and the joys of life.
Cho nên khi nghịch cảnh đến, chúng ta cần nhớ hai điều này để chúng ta làm.
So that when adversities come, we have to remember these two things.
Chúng ta hãy trải lòng mình ra với Chúa.
We have to lay our hearts before the Lord, all of our emotions.
Hãy nói với Chúa điều mà chúng ta đang cảm nhận.
Tell Him the things that you're feeling.
Ngài quan tâm và Ngài có thể giúp đỡ chúng ta.
He cares and He wants to help you.
Nếu bạn đang tức giận, hãy nói với Chúa con đang giận.
If you're angry, tell Him, God, I'm angry.
Nếu chúng ta đang cay đắng, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đang cay đắng đối với hoàn cảnh.
If you're bitter, tell Him, God, I am so bitter about the situation.
Nếu chúng ta buồn, hãy thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con đang buồn.
And if you're sad, tell Him, Lord God, I'm so sad right now.
Chúa Ngài hiểu.
God understands.
Khi Đức Chúa Trời nhập thể làm người trong Chúa Giêsu.
When God came to the earth in the image of man, as Jesus Christ.
Đức Chúa Giêsu từng trải tất cả.
Jesus Christ endured everything.
Ngài từng trải bị bạn bè phản bội.
He endured the friends betraying him.
Ngài từng trải bị người ta ngược đãi.
People going against him, persecuting him.
Ngài làm những việc tốt đẹp mà người ta đem Ngài lên thập tự giá để đóng đinh Ngài.
Jesus did good things for man, but they put him up on a cross.
Nhưng Chúa vẫn yêu thương.
But God still loves.
Bởi vì Chúa Ngài hiểu tất cả.
Because God understands all.
Ngài hiểu mọi tấm lòng chúng ta trong căn phòng này.
He understands each and every one of your hearts.
Khi chúng ta đang ở trong sự đau khổ hay chia sẻ đau khổ mình với người khác.
Whenever you are in a time of pain and sorrow, share your burdens with another.
Tìm đâu ra được những người cùng đứng với chúng ta trong bão tố của cuộc đời.
Find someone who will stand with you during the storms.
Hội thánh của Chúa là chỗ tốt nhất để làm việc đó.
The church is the best place to do that.
Có người định nghĩa như thế này. Bạn thật là người mà khi những người khác bước ra khỏi cuộc đời chúng ta, họ là người bước vào.
Someone defined true friends as being the one who stands by your side when everyone else leaves you.
Hội thánh là nơi mà chị Đào Thị Hóa đã tìm được sự an ủi.
The church is the place that Sister Đào Thị Hóa found that kind of friendship.
Khi chị nằm trong bệnh viện trong biến cố tai nạn mấy tháng về trước.
When she was in the hospital with the car accident several months ago.
Có thể nói rằng 20 tiếng đồng hồ một ngày luôn có con cái của Chúa ở bên cạnh.
You could say that 20 hours in a day there was somebody from our church by her side.
Cầu nguyện.
Praying for her.
Nâng đỡ những người trong gia đình.
Supporting the family.
Khi chị được xuất viện.
Whenever she arose and was able to leave the hospital.
Thì gọi điện thoại cho tôi.
She called me.
Rằng tôi quý gia đình của Hội Thánh hơn bao giờ hết hồi xưa.
She told me that I cherish the church family more than ever.
Đức Chúa Giêsu đã thành lập Hội Thánh của Ngài trên thế gian này.
God created His church here on this earth.
Để giảng về tình yêu của Ngài.
To share in the gospel.
Để nói về sự cứu rỗi của Ngài.
To share about His love and the salvation that He has offered.
Nhưng mà quan trọng hơn nữa là để giúp chúng ta trong những hoàn cảnh như thế này.
But most importantly, to give us support and friendship during times of trouble.
Cho nên hãy nhớ rằng trong hầu hết mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu là tùy ở chỗ chúng ta muốn đạt đến điều gì.
So remember that no matter whether you're going through good or bad, you have to understand what is your objective during those circumstances.
Ví dụ tôi đặt câu hỏi luôn bằng trên mưa tốt hay xấu.
Let me give you an example. Let's say rain. Is it good or is it bad?
Cũng còn tùy là chúng ta đang trồng bắp hay là chúng ta đang đi picnic.
It all depends whether you're trying to plant crops of corn or whether you're going to go on a picnic.
Cho nên hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến tư cách của chúng ta hơn là sự thoải mái của chúng ta.
So please remember that God is more concerned about your character than your comfort.
Như vậy nghịch cảnh tốt hay xấu?
So whether your circumstances are good or bad,
là cũng tùy vào là chúng ta muốn xây dựng bản lĩnh hay là chúng ta đang đi tìm sự thoải mái.
It all determines, the answer to that is all determined by the courage that you want to form in your life.
Cho nên các cháu trong gia đình,
so, không, children of the family.
Nếu các con không để nghịch cảnh tàn phá các con,
if you don't allow these circumstances to destroy you.
Đức Chúa Trời có thể dùng kinh nghiệm mà các con trải qua để làm hồi phước cho nhiều người.
God can use this tragedy so that you can be a blessing for thousands.
Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 4, Thánh Phao-lô ghi lại cho chúng ta. Ngài yên ủi chúng tôi trong sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp.
2 Corinthians 1:4 states, "Who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God."
Bây giờ chúng ta đọc câu hỏi kế tiếp.
So the next question is.
Là câu hỏi liên quan đến sự chết và sự đau khổ.
It's a question that revolves around death and pain.
Việc gì xảy ra cho người đã chết?
What happens to a person after they die?
Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng mỗi người sống hết cuộc đời của mình rồi sẽ chết. Sau đó là kinh nghiệm cuộc sống sau khi chết.
Scripture tells us that everyone will experience life and death, and then we also have life after death.
Trong Luca đoạn 5 từ câu 28 cho đến câu 29 chúng ta thấy lời Chúa dạy cả người công bình lẫn người gian ác đều sẽ chết.
Luke 5:28-29 states, "And the Levi got up, left everything and followed him. Then the Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them."
Khi tình yêu của Chúa bày tỏ ra, chúng ta thấy những người thâu thuế và những kẻ có tội đều đồng ngồi ăn uống với Chúa.
When the love of God was presented, we saw that tax collectors and those who were convicted of crimes all sat at the banquet table with God.
Và tình yêu của Chúa xác nhận với chúng ta rằng tình yêu đó dành cho tất cả mọi người.
And God's love emphasizes that that love is for the people.
Cho nên chúng ta thấy cuộc sống sau này của chúng ta, Chúa Ngài cũng cho mọi người đều sẽ sống lại.
And so we see that after this life, everyone will rise again and have a life after death.
Người công bình thì được hưởng sự sống đời đời với Chúa.
The righteous will have a life of eternity with God.
Nhưng mà kẻ có tội không ăn năn sẽ ở đời đời xa cách Chúa.
And sinners who do not repent will live a life far from God.
Việc xảy ra cho người chết thứ nhì mà chúng ta thấy đó là sau sự chết có sự phán xét.
The second thing that we realize happens for those that die is that there will be judgment after death.
Trong Hebrew đoạn 9 câu số 27 lời của Chúa chép theo như đã định. Loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.
According to Hebrews 9:27, it says, "Just as man is destined to die once, and after that to face judgment."
Người chết ở trong Đấng Christ sẽ được đến ở trong sự hiện diện của Chúa.
Those that die in Christ will come before God.
Và Chúa Ngài sẽ rước họ vào ở trong sự hiện diện của Ngài.
And God will welcome them in front of His presence.
Đức Chúa Giêsu dạy ngay tức khắc khi chúng ta tắt hơi lìa cuộc đời này, Chúa sai thiên sứ của Ngài đem linh hồn của chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa.
Scripture tells us that as soon as we lose our breath of life, God sends angels to escort us into the heavens.
Đó là dành cho những người thuộc về Chúa.
And that is reserved for those that are children of God.
Nhưng mà Chúa cũng dạy chúng ta là ngay cái giây phút chúng ta lìa cuộc đời này, nếu chúng ta ở ngoài mối liên hệ với Chúa, thì quỷ sứ cũng sẽ đem linh hồn chúng ta giam vào trong ngục.
But Scripture also tells us for those who die and are not in Christ, that they are escorted into hell.
Việc xảy ra cho người chết thì chúng ta thấy rằng ngay trong lúc một người lìa cuộc đời này thì cái sự hay chết sẽ được chuyển qua sự không hề chết.
We know that those who die here in this world, that their life here is ended, but they have life after death.
Chúng ta được chuyển từ sự hay chết hay là mortal, được chuyển qua immortal.
That the mortality of here mortals are changed over into immortals.
Như vậy người chết mà không có Chúa là một điều khủng khiếp.
So those who die without Christ, it's an unspeakable tragedy.
Điều thứ nhì mà chúng ta có thể thấy được câu trả lời việc gì xảy ra cho người chết đó là cách nào Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta ở trong lúc chúng ta đang đau buồn.
The second thing that we question or ask is how does God help us during times of pain?
Như trong hoàn cảnh của chị em của chúng ta.
Just in the same way of our sister.
Chúng ta thấy rằng ở trước mặt Chúa có sự bảo đảm về công lý của Chúa.
We know that before God that we have the assurance of His justice.
Chúa không bao giờ để việc ác qua mà không xử xét.
He doesn't allow evil to happen without judgment or justice.
Vì vậy của chúng ta có câu là lưới trời tuy thưa mà rộng.
The Vietnamese have a sentence that says, "The heavens are the net of justice is large and wide."
Không ai có thể thoát khỏi.
Nobody can escape it.
Điều thứ nhì mà chúng ta có thể thấy được từ những lời của Chúa để giúp đỡ chúng ta trong lúc đau buồn, đó là sự bảo đảm về bản thể của Đức Chúa Trời.
The second thing that we can find assurance is about the character of God.
Ngài bảo đảm với chúng ta với bản thể của Ngài, Ngài cầm giữ tất cả mọi sự.
He promises and assures us with himself that he is in control.
Với tình thương và lòng nhân từ, Ngài sẽ an ủi chúng ta.
With the heart of with his love and with his grace, he will comfort us.
Bởi Đức Chúa Giêsu đứng ở trên mặt đất này với chúng ta, lời Ngài dạy trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm được.
Because Jesus Christ was here on this earth, we can find the same things that happened in Scripture.
Là tìm được sự giúp đỡ, chúng ta hiểu biết về sự chết.
To find help and comfort, we have to understand about death.
Đức Chúa Giêsu khóc trước sự chết của Lazarus.
Jesus cried at the death of Lazarus.
Chúa biết rằng Ngài sắp gọi Lazarus sống dậy.
He already knew that he was going to call Lazarus to rise from the dead.
Ngài nhờ người gia đình dẫn ra tới nơi mộ mà người ta đã chôn Lazarus.
And he told the family to bring him to the grave or the place where Lazarus was buried.
Và câu Kinh Thánh ngắn nhất trong cả quyển Kinh Thánh có mấy chữ?
And the shortest verse of the Bible has two words.
Chúa Giêsu khóc.
Jesus cried.
Tại sao Chúa khóc?
Why did he cry?
Chúa khóc vì sự ngăn cách của sự chết.
Jesus cried because of the distance that put between him and Lazarus by death.
Chúa khóc là bởi vì hậu quả của tội lỗi đã mang đến sự chết.
He cried because the ultimate consequence of sin is death.
Chúa khóc bởi vì sự chết đem đến bao nhiêu sự đau khổ.
He cried because death brings us so much pain.
Và Ngài cũng biết rằng Ngài sẽ chiến thắng sự chết.
But he also knew that he was going to conquer death.
Và Ngài đã chứng minh điều đó.
And he has proven that.
Sau khi người ta đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
After they crucified him on the cross.
Người ta đem chôn Ngài trong mộ mà.
And they buried him.
Sau 3 ngày.
After 3 days.
Chúa đã sống lại.
Jesus Christ rose again.
Ngài đã thắng sự chết.
And he defeated the death.
Ngài là người duy nhất ở trên thế gian này đã đi xuyên qua sự chết và trở lại.
He is the only one who went past death and rose again with life.
Hứa với chúng ta.
And he promised us.
Nếu chúng ta bước vào Ngài.
And if we remain in him.
Ngài sẽ dẫn chúng ta đi xuyên qua sự chết.
He will deliver us through death.
Để vào sự sống nơi đây.
Into a life of eternity with him.
Cảm ơn Chúa.
Praise the Lord.
Chúng ta tìm ra được lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của con người chúng ta trên đất này là tạm bợ.
We see in scripture that our lives here on earth are frail.
Cuộc đời chúng ta thật mỏng manh phải không quý mạnh chứ?
They're temporary and frail.
Rất tạm bợ.
Very temporary.
Lời của Chúa dạy cuộc đời chúng ta chỉ giống như hơi nước.
We're just like water vapors.
Hiện ra rồi biến mất.
We are present and then we leave.
Cuộc đời của con người chúng ta nhiều lắm là 100 năm.
The most that anybody really lives is 100 years.
Nhưng mà so với cõi đời đời của Chúa.
But in comparison to the eternity of life.
Thì nó chỉ là một cái chấm ở trên một đường thẳng mà thôi.
It's just a little dot on the road of life.
Cho nên khi chúng ta còn sống trên mặt đất này.
So as we still live here on this earth.
Hãy chuẩn bị một điều.
Prepare one thing.
Mà tất cả chúng ta đều sẽ đi qua.
That all of us will have to go through.
Đó là sự chết.
Is death.
Chị em chúng ta đã chuẩn bị.
Our sister Đào Thị Lạc prepared herself.
Chuẩn bị để gặp Chúa.
She prepared herself to meet her Lord.
Hầu vị Chúa cho đến giây phút cuối của cuộc đời.
She served the Lord her God with all her heart up until the very last moment.
Chị đang nói điện thoại với một người về công việc xây dựng công việc Chúa.
She was speaking on the phone with somebody about building the ministry.
Chị vừa mới xong một cuộc điện thoại với một người khuyên bảo rằng hãy đến sớm để có thể cầu nguyện cho công việc.
She was just got finished speaking with somebody to tell them come early to the Bible study so that we can pray about it.
Trưa hôm đó, chị làm một bữa ăn trưa mời một sư khiết đến để thảo luận về công việc, đẩy mạnh công việc của chúng.
And earlier that afternoon, she made a lunch and invited Pastor Keith to come and talk about that ministry.
Cho nên khi chị em chúng ta nằm xuống là lúc mà chị đang ở trong tâm tình hầu việc.
So when she was laid to rest, that was the time that she was in ministry.
Đừng để cuộc đời chúng ta chấm dứt trong lúc chúng ta đang ăn chơi trong tội lỗi.
Don't allow your life to end while you're playing around in sin.
Hãy chuẩn bị đời sống của mình.
Prepare your life.
Điều cuối cùng làm sao để chúng ta chuẩn bị cho chính mình?
The last that we are going to discuss is how do you prepare yourself?
Nếu cuộc đời của chúng ta mỏng manh,
if our life is so frail,
chúng ta cần một đấng không dời đổi.
We need a God who never changes.
Hãy hiểu rằng tất cả chúng ta sẽ đối diện với đấng tạo hóa trong sự phán xét của Ngài.
We have to understand that the end result of all of our lives is to face our God in judgment.
Quý vị có sẵn sàng để gặp Ngài?
Are you prepared for that? Are you prepared to meet Him?
Nếu tương lai đời đời của chúng ta tùy thuộc vào sự công nghĩa của cá nhân, tất cả chúng ta đều thất bại.
If our righteousness is dependent upon the perspective of man, all of us fail.
Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta trong thư Tít đoạn 3 câu số 5 thì sự cứu rỗi dựa trên tình yêu thương của Đức Chúa Trời chứ không phải việc làm.
But the scripture in Titus 3:5 tells us that the love of God and our salvation is not dependent upon our works.
Cho nên chúng ta tùy thuộc vào tình thương của Chúa.
We have to depend upon the love of God.
Chúng ta phải để Chúa yêu chúng ta.
We have to let God love us.
Và đón nhận tình yêu thương của Ngài.
And accept His love.
Giăng đoạn 3 câu 16 cho đến câu số 18 cũng dạy chúng ta là dựa trên sự ban cho của Đức Chúa Trời.
John 3:16-18 tells us again that we have to depend on the gift of God.
Lời của Chúa dạy trong Giăng đoạn 3 câu 16 cho đến câu số 18. Đặc biệt câu số 16 là câu kinh thánh nổi tiếng nhất.
Scripture in John, God left for scripture in John 3:16-18, but the most important is John 3:16.
Tôi xin đọc câu kinh thánh này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Allow me to read John 3:16. It says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life."
Câu 17 chép, "Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu."
And 17 states, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him."
Câu số 18 chép, "Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời."
And verse 18 says, "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son."
Cho nên để chúng ta có thể chuẩn bị cho chính mình để đối diện với sự chết.
So the only way for us to prepare to stand before death,
đó là tin nhận vào công lao cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã đắc thắng sự chết.
Is to believe in the righteousness and the salvation of Jesus Christ.
Ngài đã chết thế cho chúng ta.
He died in place of us.
Và chúng ta có thể bước vào chỗ công nghĩa của Ngài.
And we can come into His righteousness.
Và xin Ngài bước vào chỗ tội nhân của chúng ta.
And have Him step into our sinfulness.
Để gánh thay tội lỗi cho chúng ta.
To bear our burdens, to bear our sins.
Và lời của Chúa dạy trong Giăng đoạn 1 câu số 12.
And scripture tells us in John 1:12.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God.
Như vậy Chúa cho chúng ta được quyền phép để chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
According to the scripture, we see that God gives us the power to become a child of God.
Chúng ta tự mình không thể trở nên con cái Đức Chúa Trời.
There is no way that we can do it in our own strength.
Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa, Ngài có thể làm được đó.
But only by the power and strength of God.
Là quyền năng mà Ngài sẽ kéo chúng ta ra khỏi tay của Satan.
That is the power that pulls us away from the hand of Satan.
Để chúng ta có thể được trở nên con cái của
Ngài. So that we can become a child of God.
Tôi biết nếu chị Đào Thị Hoa có mặt với chúng ta tại đây hôm nay.
I know that if our sister Đào Thị Hoa was here today.
Và đặc biệt là một sự hiểu biết mới mà chị đã nhận được từ khi lìa đời hôm tối thứ tư.
With the understanding, the new understanding that she received when she left this earth on Wednesday night.
Chắc chắn chị sẽ tiếp tục làm như chị đã làm.
She would surely continue on and do as she was already doing.
Đó là mời gọi tất cả chúng ta hãy đến với Chúa.
To invite all of us to come before God.
Đặt mình vào trong hồng ân của Chúa.
To put ourselves within God's grace.
Bằng cách đặt trọn tương lai đời đời của mình trong bàn tay yêu thương của Ngài.
To put our life in eternity with Him.
Bằng cách tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Giêsu đã thực hiện cho chúng ta.
By accepting the salvation that Jesus Christ has provided for us.
Tin rằng Ngài đã đến để chết thay cho chúng ta.
Believing and knowing that Jesus Christ came to this earth and died for our sins.
Chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta.
He received the punishment for our sins.
Người ta chôn Ngài.
They buried him.
Đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại.
And on the third day he rose again.
Hãy đặt đức tin vào Đức Chúa Giêsu ngay bây giờ.
Put all your faith in Jesus Christ now.
Có thể có người trong chúng ta đã nghe chị mời gọi chúng ta nhiều năm rồi.
There might be some of you in here who know that our sister Đạo Thị Hoa has invited you to come to Christ many times over and over.
Nếu quý vị đã chần chờ trong những ngày tháng qua.
And if you've been waiting over the past few months.
Thì hãy để ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng.
Let today remind you that.
Chúng ta không có nhiều thời gian.
We don't have much time.
Chúng ta không biết ngày mai.
We don't know what tomorrow will bring.
Không có gì bảo đảm rằng.